Tuấn Điệp và Thanh Hương kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 24 tháng 1 năm 2023, tức ngày mùng 3 Tết Quý Mão.
3 ngày đầu tiên nghỉ Tết Quý Mão 2023, cả nước có hơn 11.500 ca khám, cấp cứu liên quan tai nạn giao thông.
Bảo đảm lễ hội Xuân Quý Mão 2023 diễn ra an toàn văn minh.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19.
Israel và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung.
Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông tin từ Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết, sau 3 ngày đầu tiên nghỉ Tết Quý Mão 2023, cả nước có hơn 11.500 ca khám cấp cứu liên quan tai nạn giao thông. Hơn 1/3 trong số này phải nhập viện điều trị. Đặc biệt 128 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, tăng 12 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.
Còn về tai nạn do pháo nổ, sau 3 ngày nghỉ, tổng cộng có 311 trường hợp khám và cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 103 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022. 29 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, ghi nhận 2 trường hợp tử vong.
Trong khi đó, số ca cấp cứu do đánh nhau, ngộ độc rượu năm nay giảm so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Tổng 3 ngày nghỉ Tết có hơn 1.500 ca cấp cứu vì đánh nhau, 42% trong số đó phải nhập viện điều trị, theo dõi và đã có 4 trường hợp tử vong.
Tổng số ca khám cấp cứu rối loạn tiêu hóa ngộ độc thức ăn từ sáng ngày mùng 1 là 119 trường hợp, tăng hơn 21% so với cùng ngày Tết Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, trong số ngộ độc thực phẩm thì có 68 trường hợp được xác định là ngộ độc rượu bia, giảm dần 3% so với cùng ngày Tết năm ngoái.
Cũng trong những ngày đầu năm mới Quý Mão, sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đã đón hơn 200.000 lượt hành khách nội địa và quốc tế, cao hơn cả thời điểm trước Tết. Cảng vụ hàng không miền Nam cho biết nhu cầu đi du lịch Tết đã phục hồi mạnh sau 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Mặc dù lượng khách tăng cao nhưng không ghi nhận tình trạng ùn ứ tại cả khu vực nhà ga quốc nội và quốc tế.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau thời gian dài phải tạm dừng hoạt động vì dịch COVID-19, năm nay các lễ hội xuân trên cả nước sẽ trở lại, dự kiến thu hút lượng khách lớn hơn rất nhiều so với các năm trước. Do vậy, các địa phương nơi diễn ra lễ hội đã có những phương án chuẩn bị tốt nhất để bảo đảm các lễ hội xuân diễn ra an toàn văn minh.
Cụ thể, lễ hội khai ấn đền Trần tại Nam Định sẽ diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 2, 2023, tức là ngày 11-16 tháng Giêng năm Quý Mão. Trong đó, từ 23 giờ 15 phút ngày 14 tháng Giêng sẽ diễn ra nghi thức khai ấn. Ban tổ chức bố trí 4 điểm phát ấn, lượng ấn sẽ đáp ứng nhu cầu của du khách tham gia xin lộc đầu xuân. Sẽ có 5 vòng an ninh được thực hiện trong lễ khai ấn nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân, du khách thập phương dự lễ hội đầu xuân.
Còn đối với lễ hội Xuân Yên Tử, năm nay sẽ khai hội vào ngày 31 tháng 1 năm 2023, tức ngày 10 tháng Giêng, năm Quý Mão tại thành phố Uông Bí và kéo dài suốt 3 tháng đầu năm. Dự kiến năm nay sẽ có hơn 1 triệu Phật tử, nhân dân và khách du lịch về Yên Tử trong thời gian lễ hội. Mọi công tác chuẩn bị khai hội Xuân Yên Tử năm 2023 đã hoàn tất.
Thủ đô Hà Nội với hàng ngàn lễ hội, chủ yếu là vào mùa xuân, là nơi diễn ra nhiều lễ hội nhất cả nước. Đáng chú ý nhất là lễ hội Chùa Hương năm 2023 diễn ra từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 23 tháng 4, tức là từ ngày mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày mùng 4 tháng 3 âm lịch, với chủ đề Lễ hội Chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện. Lễ khai hội sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 1, tức mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão.
Còn tại Hội An, hôm nay các hoạt động tham quan khu phố cổ Hội An và các làng nghề trở lại bình thường. Sẽ có 14 sự kiện lớn được tổ chức tại Hội An và hàng chục chương trình riêng phục vụ khách du xuân từ hôm nay đến ngày mùng 6 Tết. Đáng chú ý, tại phiên chợ Tết xưa sẽ tái hiện lại khung cảnh chợ Tết Hội An xưa. Du khách còn được trải nghiệm cả những phương thức giao thương kiểu ngày xưa, sử dụng tiền xu để mua bán, trao đổi các món đồ. Năm nay, Hội An đặt mục tiêu đón 2,4 triệu lượt khách đến tham quan.
Nhằm phòng ngừa tối đa các nguy cơ cháy nổ để người dân yên tâm đi lễ hội, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Hà Nội sẽ đồng loạt tiến hành kiểm tra tất cả các địa điểm di tích, đền chùa và cơ sở tập trung đông người trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó cũng kiểm tra an toàn tại các cửa hàng kinh doanh hàng mã, các hộ sản xuất kinh doanh, nơi thờ tự, tín ngưỡng, nơi tập trung đông người như đình đền, chùa, các điểm tổ chức hoạt động mừng năm mới.
Ngoài ra, Sở Y tế Hà Nội cũng đã đề nghị các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 của đơn vị, bảo đảm nhân lực, giường bệnh, trang thiết bị, vật tư, thuốc, dịch truyền, đáp ứng công tác thu dung, điều trị người bệnh, quản lý, điều trị người bệnh theo mức độ lâm sàng, yếu tố nguy cơ xử trí kịp thời, điều trị tích cực người bệnh nặng, hạn chế tử vong, quản lý tốt người bệnh theo dõi cách ly tại nhà, kịp thời phát hiện sớm tình trạng người bệnh chuyển nặng để chuyển tuyến.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Liên minh châu Âu EU ngày 23 tháng 1 đã thành lập phái bộ dân sự với nhiệm vụ tham gia giám sát đường biên giới nhiều biến động giữa Armenia và Azerbaijan, qua đó củng cố vai trò của khối này tại khu vực Nam Caucasus. EU bày tỏ hy vọng sẽ đóng góp vào sự ổn định ở các khu vực biên giới của Armenia, xây dựng lòng tin trên thực địa và bảo đảm một môi trường thuận lợi cho những nỗ lực bình thường hóa giữa Armenia và Azerbaijan. Phái bộ gồm 40 chuyên gia của EU chịu trách nhiệm giám sát khu vực dọc biên giới của Armenia với Azerbaijan trong 2 tháng cuối năm 2022. Theo thông cáo của EU, phái bộ mới sẽ hoạt động trong vòng 2 năm và sẽ tiến hành hoạt động tuần tra đều đặn và báo cáo về tình hình.
Trong một diễn biến khác, Israel và Mỹ đã khởi động cuộc tập trận chung mang tên Juniper Oak với sự tham gia của hàng nghìn quân nhân, hàng chục tàu chiến và 142 máy bay, trong đó có máy bay ném bom hạt nhân. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài đến ngày 27 tháng 1 với mục tiêu tăng cường năng lực phối hợp giữa quân đội hai nước. Sự kiện diễn ra chung với thời điểm Mỹ và châu Âu đang gia tăng sức ép đối với chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, giới chức quốc phòng Mỹ khẳng định cuộc tập trận không có những mô hình giả định các mục tiêu Iran và cũng không nhằm vào bất kỳ đối thủ cụ thể nào. Cuộc tập trận có sự tham gia của 6.400 binh sĩ Mỹ và huy động cả máy bay ném bom chiến lược B-52, máy bay chiến đấu F-35, F-15, F-16 và F-18. Cuộc tập trận sẽ diễn ra cả ở trên bộ, trên biển, trên không và không gian vũ trụ.
Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nga-Cuba mới đây tuyên bố Viện Kinh tế Tăng trưởng Stolypin của Nga sẽ tham gia quá trình chuẩn bị cho chương trình chuyển đổi nền kinh tế Cuba. Cố vấn của Tổng thống Nga về quyền của các doanh nhân cho biết, đội ngũ chuyên gia của Viện Kinh tế Tăng trưởng Stolypin cùng với các chuyên gia Cuba sẽ thành lập Trung tâm Chuyển đổi Kinh tế để chuẩn bị cho những thay đổi trong nền kinh tế của đảo quốc Caribe. Dựa trên sự phát triển của khối doanh nghiệp tư nhân, Trung tâm Chuyên gia chung sẽ bao gồm về phía Cuba là đại diện các bộ chủ chốt và ngân hàng trung ương, về phía Nga là các chuyên gia của Viện Kinh tế Tăng trưởng Stolypin, Trung tâm Phát triển Chiến lược và Viện Dự báo Kinh tế Quốc gia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga.
Liên quan đến hai vụ xả súng khiến ít nhất 7 người thiệt mạng tại thành phố Half Moon Bay tại bang California của Mỹ, cảnh sát trưởng hạt San Mateo thuộc bang California của Mỹ đã công bố thông tin về nghi phạm. Nghi phạm tên Julie Zhao, 67 tuổi, đối tượng đã bị bắt giữ ngay sau khi tiến hành vụ xả súng tại các trang trại Mountain Mushroom, Rye Tucking Soil ở Half Moon Bay. Nghi phạm là một lao động châu Á làm việc tại trang trại đã nổ súng bắn những người làm việc cùng với mình. Các nạn nhân là lao động Trung Quốc, hiện chưa rõ động cơ của vụ xả súng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Nhằm hỗ trợ những hộ nghèo sớm ổn định đời sống, trong những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng hàng chục mái ấm biên cương.
Vâng, và điều này đã giúp cho người dân trên địa bàn khu vực biên giới giải quyết khó khăn về nhà ở và yên tâm sinh sống ở vùng biên ải của Tổ quốc, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Dù lấy nhau từ năm 2016, nhưng vợ chồng chị Hờ Bira, buôn Giang Lành, xã Krông Anna, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, vì hoàn cảnh khó khăn nên chỉ có thể ở trong căn chòi trên dãy, không đủ che mưa che nắng. Năm 2022, chương trình Mái ấm biên cương của Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã hỗ trợ gia đình chị Hờ Bira ngôi nhà mới trị giá 68 triệu đồng. Chị Hờ Bira cho biết, đây là mùa xuân đầu tiên cả gia đình chị được đón Tết trong ngôi nhà mới, được xây dựng từ tình thương yêu, sự đùm bọc của Bộ đội Biên phòng và những nhà hảo tâm.
Có nhà cửa ở, rồi thì ở trong chòi. Bữa nay nhà nước đã giúp làm cho nhà. Rất biết ơn là Tết năm nay là vui vẻ một tí.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, vì kinh tế khó khăn nên bà Nông Thị Bay, xã La Ve, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, không dám mơ về một căn nhà mới dù đã gần 70 tuổi. Được sự hỗ trợ từ chương trình Máy ấm Biên cương, bà Bay đã được hỗ trợ xây dựng và bàn giao căn nhà mới, khang trang, ngay thời điểm trước Tết Nguyên đán. Bà Bay xúc động chia sẻ.
Tôi mới được cái nhà ở từ bao nhiêu năm mơ ước thì bây giờ đã được như ý muốn rồi thì tôi rất là mừng. À, cảm ơn các cấp chính quyền trung ương, từ trung ương đến địa phương.
Theo Thiếu tá Phạm Văn Ban, chính trị viên phó, đồn biên phòng Gióc Đôn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, từ năm 2018 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã kết nối với các nhà hảo tâm, xây dựng và bàn giao 22 căn nhà mái ấm biên cương. Đây là việc làm ý nghĩa thiết thực đối với nhân dân khu vực biên giới.
Chúng tôi đã cảm thấy rất là tự hào vì mình đã góp một phần nhỏ bé để xây dựng cho cái địa bàn biên giới được vững chắc, được đảm bảo, đó là cái hậu phương để trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Thì mỗi một người dân là một tai mắt, và mỗi một người dân bớt đi khó khăn thì chúng tôi luôn luôn là cảm thấy tự hào vì mình đã có một phần nhỏ bé vào trong cái đời sống kinh tế của bà con khu vực biên giới.
Mùa xuân đầu tiên trong những căn nhà được xây đắp bằng tình thương của Bộ đội Biên phòng và các mạnh thường quân trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn. Đây cũng là động lực to lớn để các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống và cùng chung tay bám trụ vùng biên, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.